Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn. Bài 5: Làm thế nào để có thể nghe được Đức Chúa Trời phán cách chính xác? Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin chào quý vị. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2001, theo giờ Nepal, Eric Weihenmayer đã chạm đến đỉnh núi Everest, một ngọn núi với hơn 90% những nhà leo núi không thể nào chinh phục được. Đây cũng là ngọn núi đã giết chết 165 nhà leo núi trong vòng 50 năm với những nỗ lực muốn chinh phục nó. Eric Weihenmayer đã làm được. Điều đáng kinh ngạc là Eric bị mù. Đó là một căn bệnh thoái hóa ở mắt đã lấy đi ánh sáng của ông lúc 13 tuổi. Nhưng Eric đã không vì thế mà bỏ cuộc. Làm thế nào ông có thể chinh phục một đỉnh núi cao nhất thế giới với cặp mắt bị mù như vậy? Eric đã thực hiện được điều đó vì ông đã nghe rất giỏi. Anh lắng nghe một cái chuông nhỏ được gắn phía sau lưng đồng đội của mình. Tiếng chuông đã cho ông biết mình phải đi đâu. Ông đã rất nhạy với những người đồng đội khi họ la lên rằng một vực thẳm ở bên phải hai bước chân, để ông có thể biết mà tránh những nơi như thế. Ông lắng nghe âm thanh của những cây búa đóng vào những tảng băng, để ông có thể biết chỗ nào đủ chắc chắn để giữ cả trọng lượng cơ thể của mình. Eric đã thực hiện thành công chuyến đi của mình vì ông nghe rất giỏi. Nhưng ông đã không làm điều đó một mình. Quý vị và tôi, chúng ta có thể thành công trong hành trình của mình nếu chúng ta học lắng nghe thật tốt. Nhưng chúng ta không lắng nghe tiếng chuông, tiếng la hét của đồng đội hay tiếng búa nện vào những tảng băng. Chúng ta lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời luôn phán với chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị biết làm thế nào để trở thành một người có thể lắng nghe chính xác, hầu cho chúng ta có thể kinh nghiệm được sự hướng dẫn liên tục của Đức Chúa Trời trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Xin cùng mở ra các phân đoạn Kinh Thánh sau đây và chúng ta cùng đọc với nhau. Luca đoạn 10 từ câu 38 đến câu 42. Khi Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà tên là Ma-thê rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái tên là Mary ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả Ma-thê mãn lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi, Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được. Luca đoạn 11 câu 13. Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Corinto nhất đoạn 12 từ câu 6 đến câu 11. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri. Người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau. Người thì được thông dạy các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi. Theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Tesalonica nhất đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21. Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy. Matthew đoạn 10 từ câu 25 đến câu 30. Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo, gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Vả lại có ai trong vòng các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? Còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Matthew đoạn 10, từ câu 5 đến câu 7. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng: đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng nước thiên đàng gần rồi. Luca đoạn 24, từ câu 28 đến câu 32. Khi hai người đi gần đến làng mình định đi, thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa, nhưng họ ép Ngài dừng lại mà thưa rằng: xin ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy Ngài vào ở lại cùng họ. Đôi khi Ngài ngồi ăn cùng hai người thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra mà nhìn biết Ngài. Sau Ngài thoạt biến đi không thấy. Hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và các nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Giăng đoạn 5 câu 19. Vậy Đức Chúa Giêsu cất tiếng phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Giăng đoạn 16 câu 27. Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Nếu quý vị đã nghe bài học vừa rồi, có lẽ quý vị còn nhớ chúng ta đã kết thúc bằng việc nói rằng trở thành một người thường xuyên lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời mỗi ngày sẽ lấy đi một thứ mà không ai trong chúng ta nghĩ là đủ, đó là thời gian. Văn hóa của chúng ta nói với chúng ta rằng không có đủ thì giờ, và rồi họ bán cho chúng ta những giải pháp như những dụng cụ tiết kiệm thời gian. Có đúng vậy không quý vị? Nhưng với những vật phẩm tiết kiệm thời gian đó, bao nhiêu người trong chúng ta để ý đến danh sách những việc cần làm của chúng ta lại cần ít hơn thế không? Không. Chúng vẫn mất nhiều thời gian từ trước đến giờ. Khi tôi nghĩ về điều này, tôi muốn đưa ra cho quý vị một công cụ tiết kiệm thời gian mà tôi tin là thứ tốt nhất quý vị cần phải có. Đó là sự nhận thức. Công cụ nhận thức tiết kiệm thời gian này như thế nào? Nó sẽ giúp danh sách những việc cần phải làm của quý vị trở nên ngắn hơn. Khi tôi không sử dụng đến công cụ này, thì danh sách của tôi sẽ dài kinh khủng làm sao. Tôi không chắc chắn với những điều Đức Chúa Trời đang phán với tôi. Tôi thử làm hết mọi thứ, ở mọi nơi, với mọi người trong cuộc sống của tôi. Tôi không muốn bất kỳ thứ gì trì trệ lại và cũng không bỏ lỡ những điều Đức Chúa Trời muốn tôi làm. Nhưng khi tôi giảm tiến độ của mọi thứ xuống để cố gắng nhận thức được điều gì đó, thì danh sách những việc cần làm của tôi trở nên ngắn hơn và sâu sắc hơn. Nó ngắn hơn bởi vì tôi được tự do để nói không nhiều hơn với những việc đang cố làm cho danh sách ấy dài thêm ra. Nó sâu sắc hơn bởi vì từ khi tôi không còn cố gắng làm hết tất cả mọi việc nữa hay tham dự hầu hết những cuộc gặp gỡ nữa, tôi có thể hết lòng trao đổi với ai đó về một việc gì đó cần thiết hơn. Dấu hiệu chắc chắn làm cho sự nhận thức của tôi trở nên chậm chạp đi. Đó là sự mệt mỏi, khó thở và cảm giác không có đủ thời gian để thực hiện mọi việc. Như Chúa Giêsu nói với Ma-thê rằng: ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không ai cất lấy được. Và chúng ta chỉ có thể làm mỗi một việc là ngồi nơi chân của Chúa Giêsu, lắng nghe những gì Ngài muốn phán với chúng ta sao? Làm thế nào quý vị có thể đầu tư thời gian của mình để có được khả năng lắng nghe tiếng phán của Ngài một cách sâu sắc hơn mỗi ngày? Có ba cách. Thứ nhất, thời gian để có sự chủ tâm. Thứ hai, thời gian để ý hay tập trung. Thứ ba, thời gian duy trì. Điều tôi muốn làm với thời gian còn lại là tháo gỡ những mớ rắc rối về việc lắng nghe theo như ba cách trên. Nó sẽ giúp quý vị và tôi trở thành những con người biết lắng nghe và làm theo Chúa Giêsu trong cuộc sống mỗi ngày. Cách thứ nhất, trước tiên, quý vị phải trở thành một người có chủ tâm. Đây là phần chiếm nhiều thời giờ nhất. Vì thế hãy kiên nhẫn cùng với tôi. Không ai có thể ngay lập tức trở thành một người có thể nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Trời giữa những âm thanh ồn ào và náo nhiệt của cuộc sống được. Quý vị phải là người hết sức có chủ tâm. Vậy quý vị phải trở thành người có chủ tâm về điều gì? Rất nhiều thứ. Để bắt đầu, quý vị phải có sự chủ tâm vào Kinh Thánh. Quý vị phải có chủ tâm trong việc cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị Đức Thánh Linh để phán và dẫn dắt quý vị vào mọi lẽ thật. Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng: vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, Huống chi cha các ngươi ở trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài. Tôi nghĩ có rất nhiều cơ đốc nhân làm cho việc tiếp nhận Đức Thánh Linh trở nên quá cực nhọc, để rồi sau đó chất gánh nặng lên những cơ đốc nhân khác với nỗi lo sợ rằng họ không làm đúng vấn đề này. Chúa Giêsu làm cho việc này trở nên rất đơn giản. Nếu quý vị muốn có Đức Thánh Linh, hãy cầu xin Đức Chúa Cha, Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho quý vị. Đức tin của quý vị không dựa vào việc làm đúng, mà đặt nơi việc Chúa Giêsu biết rõ Ngài đang phán điều gì. Đức Chúa Trời là Cha nhân lành, sẽ ban Đức Thánh Linh cho kẻ nào xin Ngài. Tôi cầu xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh của Ngài cho tôi cách thường xuyên. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra cho cuộc đời tôi? Vài tuần trước vào một buổi sáng nọ, tôi khởi đầu một ngày mới với lời cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt ngày mới của tôi. Tôi nói rằng, thưa cha, đây là kế hoạch trong ngày của con. Nhưng con xin cha ban Đức Thánh Linh để dẫn dắt con trong ngày hôm nay. Xin cha hãy can thiệp vào kế hoạch của con nếu như Ngài có kế hoạch của Ngài dành cho con trong ngày hôm nay. Theo lịch, buổi sáng hôm đó tôi đi đến quán cà phê để thực hiện một số việc. Khi tôi gọi một ly cà phê và thực hiện công việc của mình, một người phụ nữ xuất hiện cũng để gọi ly cà phê. Cô ta nhìn tôi rồi nói rằng, cô biết tôi là người đã giảng trong hội thánh. Một người bạn đã dẫn cô đến nhà thờ khoảng một tháng trước đó và cô đã nghe tôi giảng. Cô chia sẻ với tôi rất nhẹ nhàng về những thách thức mà cô đang đối diện trong đời sống của mình. Cô nói rằng, tôi chưa cho phép ai cầu nguyện cho tôi bao giờ, bởi vì tôi cảm thấy sợ hãi khi nghe những điều đó. Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện và tôi hỏi cô ta vài câu hỏi. Sau đó tôi cảm thấy Chúa phán với mình rằng, con xin ta can thiệp vào ngày hôm nay. Đây là sự can thiệp của ta. Hãy hỏi xem liệu con có thể cầu nguyện cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi nói rằng, Chúa ơi, Ngài không nghe cô ta nói sao? Cô ấy nói rằng chưa bao giờ cô ấy để người khác cầu nguyện cho mình bởi vì điều đó làm cho cô ấy sợ. Nhưng xin quý vị hãy nhớ là tôi đã cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt ngày hôm nay của tôi. Tôi đã cầu xin một sự can thiệp. Tôi đã quyết định như vậy. Tôi hỏi cô ta, thưa cô, tôi biết khi nãy cô nói rằng cô không bao giờ cho phép ai cầu nguyện cho cô. Vậy bây giờ cô có muốn tôi cầu nguyện cho cô không? Cô ta liền rơi nước mắt. Môi cô ta rung lên, không thể nói được. Và với một người như tôi thì trực giác của tôi liền đặt câu hỏi. Những giọt nước mắt này là thế nào? Tại sao môi cô lại rung lên như thế? Tôi nhớ lại lúc trước mình đã từng như vậy. Tôi hỏi cô ta, thưa cô, nếu cô vẫn còn thấy sợ, tôi sẽ không cầu nguyện cho cô ngay bây giờ. Tôi có thể cầu nguyện cho cô sau cũng được. Cô ấy trả lời rằng, đó không phải là những giọt nước mắt sợ hãi mà là những giọt nước mắt vui mừng. Sáng nay tôi cầu xin Đức Chúa Trời, nếu như Ngài nhìn thấy những gì tôi đã phải trải qua, và trước khi tôi có thể uống ly cà phê vào buổi sáng như mọi ngày, thì Ngài đã sai ông đến. Ông là một trong số những người mà tôi có thể tin tưởng để cầu nguyện cho tôi. Tôi cầu nguyện cho cô và khích lệ cô ấy tìm một hội thánh gần nhất để đến nhóm lại. Sau đó chúng tôi tạm biệt nhau. Đó là một trong những thời điểm quan trọng trong ngày của tôi, và nó bắt đầu bằng việc chủ tâm mời gọi sự can thiệp của Đức Thánh Linh để dẫn dắt và phán với tôi. Một khía cạnh khác quý vị phải có sự chủ tâm, đó là đến với những người có thể lắng nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời cho cuộc đời họ. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ân tứ Thánh Linh được ban cho mỗi người khác nhau. Trong số đó, có ân tứ phân biện, cũng như ân tứ nói tiên tri, lời nói khôn ngoan và lời tri thức vậy. Người có ân tứ phân biện có thể giúp quý vị biết đâu mới là điều Thánh Linh thực sự phán, hay điều đó đến từ một thần nào khác. Người có ân tứ lời khôn ngoan hay tri thức có thể giúp quý vị khẳng định điều Đức Chúa Trời phán với quý vị. Vì thế tôi phải gặp một người khoảng 2 lần mỗi tháng với vai trò là giúp tôi phân biện như thế nào và khi nào Đức Chúa Trời đang phán với tôi. Tôi cũng có nhiều người khác nữa, là những người tôi có thể tin tưởng vào ân tứ nói tiên tri để tôi có thể liên lạc với họ nếu như tôi cần phải quyết định điều gì. Nếu quý vị muốn phát triển khả năng lắng nghe tiếng Chúa, hãy chủ tâm đến với những người có thể giúp quý vị lắng nghe tiếng của Ngài. Trên hết, hãy chủ tâm tìm một nơi vắng vẻ nào đó để học lắng nghe tiếng phán của Ngài. Đôi khi quý vị phải tìm một nơi nào đó để lắng nghe tiếng phán của Ngài giữa những tiếng ồn ào và náo nhiệt của cuộc sống thường ngày. Nó có thể là một chuyến đi nghỉ cuối tuần, có thể là một ngày trong tuần hay nửa ngày chẳng hạn. Trước khi quý vị nghĩ rằng mình không có thì giờ để lắng nghe tiếng Chúa, hãy để tôi chia sẻ vài điều Đức Chúa Trời phán với tôi vào những ngày cuối tuần. Ngài phán với tôi trong 3 ngày nghỉ dưỡng về việc kết hôn. Sau đó khi chúng tôi có 2 đứa con rồi và nghĩ rằng như vậy là đủ, thì Đức Chúa Trời lại phán rằng chúng tôi sẽ có thêm đứa thứ 3. Trong những thì giờ biệt riêng có chủ tâm của tôi, Đức Chúa Trời đã phán cùng tôi về việc làm, chỗ ở, chức vụ, những cộng sự và nhiều điều khác nữa. Bây giờ, mỗi khi tôi dành thì giờ để lắng nghe, Ngài không bao giờ phán về một khải tượng để đổi dời to lớn nào cả. Thật ra với tôi, những điều đó là ngoại lệ chứ không phải nguyên tắc. Đôi khi Ngài sử dụng những câu kinh thánh để phán với tôi rằng Ngài yêu tôi nhiều như thế nào. Những lần khác với tiếng phán nhỏ nhẹ, Ngài chỉ ra những gốc rễ tội lỗi khiến tôi phải ăn năn với Ngài. Những lần khác nữa, Ngài cho linh hồn tôi có cơ hội để nghỉ ngơi, yên tĩnh và để được phục hồi. Mấu chốt của tất cả những điều mà tôi vừa chia sẻ với quý vị không phải để quý vị nghĩ rằng tôi là một người có trình độ thuộc linh siêu nhiên. Nếu quý vị nghĩ như thế, thì có lẽ những gì tôi đã và đang chia sẻ với quý vị hoàn toàn chẳng có ích gì cả. Tất cả những gì tôi chia sẻ với quý vị đều không phải là lý do khiến tôi trở thành một con người vĩ đại đâu. Tôi thì không bao giờ được vĩ đại như thế. Nhưng tôi biết có một đấng, danh Ngài là Giê-xu, Ngài mới là đấng vĩ đại. Ngài muốn những con chiên của Ngài biết rõ tiếng của Ngài. Tôi không muốn quý vị ganh tị với những điều tôi lắng nghe được từ Đức Chúa Trời trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi muốn quý vị hãy trở nên ganh tị vì những điều Đức Chúa Trời muốn phán với quý vị trong cuộc đời này. Tôi muốn quý vị tin nơi Chúa Giê-xu. Ngài không chỉ chịu chết thay cho quý vị để quý vị biết là có một Đức Chúa Trời thôi đâu. Ngài chịu chết để quý vị nhận biết Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã mở ra con đường cho quý vị. Nhưng quý vị phải trở thành người có chủ tâm để thực sự biết rõ về Đức Chúa Trời. Chủ tâm trong việc nhận biết lời Chúa. Chủ tâm cầu xin Đức Chúa Cha ban Đức Thánh Linh. Chủ tâm tìm đến với những người có thể giúp quý vị nghe thấy tiếng phán của Ngài. Chủ tâm biệt riêng thì giờ để lắng nghe tiếng phán của Ngài. Một nơi riêng tư, một kỳ nghỉ, một nơi mà chỉ có quý vị với Ngài. Hầu cho quý vị có thể phân biệt tiếng phán của Ngài giữa cuộc sống ồn ào mỗi ngày. Trưởng thành trong đấng Christ là người có chủ tâm, và sự chủ tâm trong đấng Christ lớn dần qua thời gian. Không ai ngay lập tức có thể nghe thấy Đức Chúa Trời phán mỗi ngày được. Người đó phải là người có chủ tâm. Cách thứ hai, quý vị phải là người biết để ý hay luôn tập trung. Chúa Giê-xu dùng mọi thứ xung quanh cuộc đời của chúng ta để phán với chúng ta. Ví dụ, khi Chúa Giê-xu và các môn đồ của Ngài ra khỏi những ngôi làng và đi khắp các thành, họ nhìn thấy rất nhiều người bị ưu phiền và vô vọng, giống như chiên không có người chăn. Bằng cách cùng với các môn đồ đi đến nhiều nơi, Chúa Giê-xu đang chuẩn bị họ cho sứ mạng của Ngài, bởi vì Ngài sẽ sai họ ra đi để dạy cho những con người giống như vậy. Lần khác, Chúa Giê-xu dạy dỗ một đoàn dân đông để ý đến loài chim trên trời và loài hoa ở ngoài đồng. Tại sao? Chúa Giê-xu đang giúp cho các môn đồ nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng sẽ chăm sóc họ như vậy. Vì vậy chúng ta không nên lo lắng. Hãy để ý đến những điều xảy ra xung quanh quý vị. Đức Chúa Trời có thể dùng đến những điều đó để phán với quý vị đấy. Nhưng cũng hãy để ý đến những điều xảy ra trong lòng quý vị nữa. Sau khi Ngài sống lại, Chúa Giê-xu như một người lạ đến cùng các môn đồ, là những người đang đi trên con đường về làng Emmaus. Họ nói chuyện với người lạ mặt này về Kinh Thánh và sự Chúa Giê-xu vừa mới chết. Không ai nhận ra đó là Chúa Giê-xu. Sau khi Ngài lấy bánh, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước, bẻ ra chia cho họ, đột nhiên mắt họ mở ra và nhận biết đó là Ngài. Ngay lúc đó Ngài biến mất. Hãy để ý xem họ nói gì sau đó. Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Đôi khi điều kỳ lạ xảy ra trong tấm lòng của quý vị chỉ là một sự nóng nảy. Đôi khi đó là một tấm lòng nóng rực lên vì sự hiện diện của Đấng Christ. Đối với chúng ta là những người lắng nghe tiếng phán của Ngài mỗi ngày, chúng ta phải lướt qua những kế hoạch, lịch làm việc và những hoạt động khác sẽ khiến tấm lòng của chúng ta tê cống. Quý vị phải để ý đến những điều đang xảy ra xung quanh quý vị và bên trong quý vị nữa. Để ý đến những việc xảy ra xung quanh rất quan trọng. Đôi khi chúng ta có thể để ý đến những quyết định rất quan trọng, nhưng sau đó chúng ta không còn sự chủ tâm trong việc để ý đến nó nữa. Thánh Ignatius đã viết rằng, một khởi đầu tốt không đảm bảo một kết thúc tốt đẹp. Ý của ông là gì? Khi chúng ta chăm xem và lắng nghe tiếng phán của Ngài mỗi ngày, hãy để ý không chỉ những sự kiện chúng ta thực hiện một hoặc hai lần, mà hãy biến nó thành thói quen, giống như học cách đi đứng vậy. Ban đầu có thể rất khó để duy trì, nhưng chúng ta được tạo nên để làm điều đó. Nếu chúng ta liên tục làm như vậy, nó sẽ trở thành bản năng thứ hai của chúng ta. Không còn là sự phân biệt theo như chúng ta biết nữa, mà là liên tục phân biệt. Cách thứ ba, quý vị phải là người biết duy trì. Trở thành một người biết duy trì mỗi ngày nghĩa là dành ra ít nhất 10 phút vào cuối mỗi ngày để hỏi rằng Đức Chúa Trời ở đâu trong ngày của tôi? Tôi nghe thấy điều gì hay nhìn thấy Ngài hành động trong ngày hôm nay khi nào? Tôi có đáp ứng lại với Ngài không? Tôi cầu xin Ngài giúp tôi. Ban cho tôi có đôi mắt để nhìn thấy Ngài và đôi tai để có thể lắng nghe Ngài mỗi ngày. Đây là lời cầu nguyện gọi là sự cầu nguyện để tra xét, là lời cầu xin Đức Chúa Trời giúp quý vị tra xét lại linh hồn của quý vị mỗi ngày. Nếu quý vị muốn được dầm thấm nhiều hơn nữa, thì cứ việc tìm kiếm trên mọi phương diện với lời cầu nguyện để tra xét lại đời sống mình. Sẽ có rất nhiều thứ quý vị tìm được lắm. Vậy sự duy trì liên quan như thế nào tới đời sống mỗi ngày của chúng ta? Trong cuộc đời mỗi ngày, trở thành một người biết duy trì, nghĩa là dành thì giờ, định kỳ để xem xét lại những điều quý vị tin rằng Đức Chúa Trời phán với quý vị và những gì quý vị nghĩ rằng Ngài đã phán với mình. Hãy thực hành, thẩm định lại những điều đó để đảm bảo sẽ không có sự trái ngược nào so với Kinh Thánh. Đôi khi quý vị có thể thẩm định một thông điệp nào đó bằng cách chờ đợi và cầu nguyện để xem sự việc có xảy đến hay không. Nếu quý vị muốn trở thành một người có thể nghe thấy tiếng phán của Đức Chúa Trời mỗi ngày, khi Ngài phán và quý vị tin chắc đó là Ngài, quý vị phải ghi nhớ điều đó. Điều này sẽ giúp quý vị xác định lại những thông điệp đến từ Đức Chúa Trời. Hãy tự ghi chép lại những điều Đức Chúa Trời phán với quý vị qua nhiều năm, bao gồm cả những điều tốt lẫn xấu, những thời điểm chứng tỏ đó là Ngài đã phán với quý vị và những thời điểm khi quý vị nghĩ rằng đó là Ngài, nhưng thời gian lại cho thấy điều ngược lại. Hãy thực hiện việc đó một cách từ tốn. Với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, quý vị sẽ phát triển khả năng lắng nghe tiếng phán của Ngài. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy ôn lại những điều quan trọng sau. Nếu quý vị muốn trở thành người có thể nghe tiếng phán của Ngài một cách chính xác, tăng dần mỗi ngày, thì sẽ mất nhiều thời gian. Quý vị phải để chủ tâm, để tập trung, để sự duy trì. Nhưng vào cuối ngày, làm thế nào chắc chắn rằng Đức Chúa Trời muốn phán với quý vị? Vì Chúa Giêsu nói rằng, con chẳng tự mình làm việc gì được, chỉ làm điều chi mà con thấy cha làm. Vì mọi điều cha làm, con cũng làm y như vậy. Vậy Chúa Giêsu có điều gì khiến Ngài có thể phân biện được đâu là điều Đức Chúa Cha đang làm? Ngài phán với chúng ta rằng, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Sự phân biện cách chắc chắn của Chúa Giêsu được đặt trên nền tảng đó là Ngài chắc chắn rằng Đức Chúa Cha yêu Ngài. Tình yêu thương của Đức Chúa Cha là nền tảng để Đấng Christ có thể lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Cha. Bây giờ, nếu quý vị giống tôi, thì có lẽ quý vị đang nghĩ rằng tôi có thể tin điều này hay không? Đức Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu và bởi tình yêu đó là nền tảng kiên cố để Chúa Giêsu có thể lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Cha. Nhưng đó là Chúa Giêsu. Tôi không tự tin đến nỗi cho rằng Đức Chúa Trời yêu thương tôi giống như vậy. Xin quý vị hãy nghe kỹ điều này. Chúa Giêsu nói với các môn đồ rằng, vì chính Cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta và tin rằng ta từ nơi Cha mà đến. Quý vị thấy đấy, nếu quý vị yêu Đấng Christ, thì không chỉ Đấng Christ yêu quý vị, mà Đức Chúa Cha cũng yêu quý vị nữa.
Chẳng có nước mắt hay đau buồn. dù khi bước qua muôn dòng nước sâu, dù cho lửa cháy nguy nan vô cùng, hay khi con đi trong bóng sự chết, kia tiếng ai đang gọi, ta luôn đi cùng, sẽ chẳng có bóng tối hay lo sợ, sẽ chẳng có nước mắt hay đau buồn, vì ta luôn luôn bên.